Chương 141, mở minh môn. Người đăng, Sở Tình dâu đỏ Tuyệt Ảnh môn đội ngũ đến một cái, ngũ đại thành chủ đều là cười tiến lên nên đón, đối với Tuyệt Ảnh môn trưởng lão cùng với 5 vị Tuyệt Ảnh môn đệ tử thiên tài biểu thị tha thiết thăm hỏi sức khỏe. Thế nhưng Tuyệt Ảnh môn chẳng qua là mặt đầy hờ hững, 5 vị đệ tử thiên tài cũng là lộ ra một bộ ôn hòa bộ dáng, bọn họ đều là đạt tới dung văn 2 cảnh tu vi, lấy bọn họ thiên phú, tại nếu không vài năm liền có thể vượt qua mấy cái này lao ra khỏa, bọn họ vị ước chừng phải so với ngũ đại thành chủ cao hơn nhiều lắm. Bởi vì bọn họ nhưng là Tuyệt Ảnh môn đệ tử thiên tài, là Tuyệt Ảnh môn tương lai đồng lương. Hơn nữa bọn họ liếc nhìn lại, Nam Vương thành lớn phái ra đội ngũ không khỏi là trung lão niên người, người như vậy, theo chân bọn họ hoàn toàn không cách nào so sánh được, chỉ bất quá khả năng rất ít người thực lực bây giờ còn mạnh hơn bọn họ một chút xíu. A Bạch Bạch huynh, ngươi tới được thật là đúng lúc a. Đang lúc này, chân trời đột nhiên vang lên tiếng cười cởi mở, tất cả mọi người đều là tìm theo tiếng đào nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một đạo nhân ảnh bay tới, rơi vào vậy Tuyệt Ảnh môn trưởng lão phía trước. Chỉ nhân trưởng lão. Trương Tiếp thấy rõ người kia sau, hơi lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại muốn tới nơi này. Chỉ nhân, ngươi không từ chối Ảnh môn, tới nơi này làm cái gì? Kia Bạch Mạch trưởng lão hiển nhiên cũng vô cùng kinh nghi. Ha ha, tại Huyền Văn sư của so tài trên gặp phải một thiên tài, mà hắn hôm nay muốn tham gia Minh Sơn săn thú chiến đấu, cho nên tới nhìn một chút. Chỉ nhân cười nói, ồ, ý ngươi là tại chỗ có một vị Huyền Văn sư thiên tài? Bạch Mạch kinh ngạc nói, theo hắn biết, Nam Vương thành lớn tuổi trẻ Huyền Văn về mặt tu vi đều không cao, cho tới bây giờ không có một cái tu vi đạt tới dung văn cảnh Huyền Văn sư của so tài dự thi Huyền Văn sư, thậm chí ngay cả Long Văn chín đạo đều không từng xuất hiện. Mà Minh Sơn săn thú chiến đấu đều là các vương thành lớn các thế lực lớn đóng lương, không có đạt tới dung văn cảnh tuyệt đối không thể nào có tư cách đi tới nơi này. Bạch Mạch này vừa nói, người sau năm tên Tuyệt Ảnh môn đệ tử cũng dẫn lên hứng thú, có thể bị Trình Nhân trưởng lao xưng là thiên tài, tuyệt đối không đơn giản. Trình Nhân cười nhạt, sau đó quay đầu, đưa mắt về phía một thành đội ngũ chỗ phương hướng, cuối cùng cố định hình ảnh ở bên trong duy nhất một người trẻ tuổi trên người. Trình Nhân chính là Tuyệt Ảnh môn trưởng lão, hơn nữa tại mấy ngày trước Huyền Văn sư của so tài trên ra mặt, cho nên tất cả mọi người sự chú ý đều bị hắn hấp dẫn, cùng nhìn sang. Ồ, lại trẻ tuổi như vậy. Bạch Mạch cũng thấy Trương Tiếp, chợt hơi kinh ngạc nói, ngay sau đó ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua. Cùng lúc đó, Trương Tiếp cảm thấy một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng vô hình xuyên thấu hắn thân thể, phản phất đem cả người hắn cũng nhìn thấu qua. Tốt thực lực đáng sợ, Trương Tiếp trong lòng thất kinh, mới vừa rồi kia Bạch Mạch trưởng lao chỉ một cái liếc mắt, thì nhìn xuyên thực lực của hắn, tại trước mặt đối phương, phản phất Trương Tiếp bất kỳ bí mật cũng không còn chỗ ẩn thân. Long Văn Chính Đạo, Nhị Tinh Huyền Văn Sư. Bạch Mạch sắc mặt hơi lộ ra thất vọng, Long Văn Chính Đạo liền tới tham gia này Minh Sơn săn thú chiến đấu, cho dù là có Nhị Tinh Huyền Văn Sư lực lượng, cũng không khả năng chiến thắng những dung văn đó một cảnh lão luyện, tất nhiên là đi xong môn. Nghe nói như vậy sau, Bạch Mạch trưởng lao thân sau năm tên đệ tử thiên tài sau đó khôi phục cao ngạo tư thái, bọn họ vốn tưởng rằng bị chỉ nhân trưởng lao thành là thiên tài người thật lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Tại Tuyệt Ảnh môn, 20 tuổi đạt tới dung văn cảnh lại là Nhị Tinh Huyền Văn Sư đệ tử cũng có không ít, giống như Trương Tiếp loại này tự nhiên không đáng nhắc tới. Nhưng so sánh với Tuyệt Ảnh môn đệ tử thái độ, Nam Vương thành lớn đại đa số người nhìn về phía Trương Kiếp trong mắt lại phải tôn kính nhiều, bọn họ đều nghe nói Trương Kiếp tại Huyền Văn sư cuộc so tài thượng biểu hiện tại, thậm chí có không ít người tận mắt nhìn thấy, dĩ nhiên là đối với Trương Kiếp thưởng thức không dứt. Tuy nói hắn bây giờ tu vi là thiếu chút nữa, nhưng là hắn thiên phú tu luyện cũng là cao vô cùng, nghĩ đến lần này Minh Sơn săn thú chiến đấu chung sẽ có xuất sắc biểu hiện. Trình Nhân mỉm cười nói, nếu Trình Nhân huynh nói như vậy, ta đây cũng mong đợi xuống. Bạch Mạch vừa nói, sau đó đảo mắt nhìn trong đạo trường tất cả mọi người, lớn tiếng nói, nếu các vị đều đã đến đông đủ, vậy thì liền mở minh môn đi. Cung thỉnh trưởng lão. Ngũ đại thành chủ tôn kính địa không người hành lễ, ngay sau đó thối lui đến mỗi người trước đội ngũ mới. Chỉ thấy vậy Tuyệt Ảnh môn trưởng lão hai tay đưa ra, bàng bạc mà cường đại long khí tự lòng bàn tay xì ra, trong chớp mắt tại trước người của nó tạo thành một đạo tứ sắc huyền ảo trận đồ. Trì Nhân huynh. Bạch Mạch thấp giọng quát một tiếng, sau đó Trì Nhân phi thường minh địa đưa tay ra, đưa ngón tay ra ở trước mặt hắn một chút, ngay sau đó từng đạo phức tạp huyền văn nổi lên. Sau đó hai người đẩy một cái, trận đồ cùng huyền văn bay về phía trước ra dung hợp vào một chỗ. Nhất thời tạo thành một đạo đường kính 10 mét đại hình huyền trận, trên đó ánh sáng lưu chuyển, một cổ huyền ảo cùng tựa là hủy diệt khí tức bao phủ toàn bộ đạo tràng. Bạch Mạch cùng Trình Nhân lòng bàn tay phun ra lưỡng đạo long khí, dung nhập vào huyền trong trận, chỉ thấy đạo kia huyền trận cấp tốc chuyển động, mấy hơi thở sau khi, toàn bộ huyền văn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước khổng lồ sơn thể bay đi. Ầm. Cả ngọn núi lớn cũng rung động kịch liệt một chút, ngay sau đó mọi người kinh hãi thấy, tại trước mặt bọn họ tòa kia cao vút đại sơn lại bắt đầu biến mất. Lấy huyền trận làm trung tâm, liền bốn phía lan tràn, chỉ quá 3 cái hô hấp thời gian, cả ngọn núi lớn nửa phần dưới liền đã hoàn toàn biến mất. Không lâu sau, cả ngọn núi lớn hoàn toàn biến mất, trước mắt mọi người một mảnh trống không. Ở nơi này sau khi, nguyên lai đại sơn chỗ đột nhiên từ mặt đất toát ra một cánh cửa đá thật to. Ung ung, này phiến cửa đá toàn thân có màu đen, rộng 10 trượng có thừa, trên đó chạm chỗ số lớn ký hiệu thần bí. Đây cũng là trong truyền thuyết minh môn sao? Quả nhiên vô cùng rung động a. Thanh Minh Minh chủ lúc này không nhịn được thán phục một tiếng. Cao 30 trượng minh môn xuất hiện sau, trong tay hắn xuất hiện một tấm huyền tạm, tấm kia huyền họa thể hắc sắc, phía trên cũng không có biểu hiện tinh cấp huyền văn. Sau đó hắn cong ngón tay ném một cái, huyền tạm không có vào trong minh môn. Minh môn mở. Bạch Mạch hét lớn một tiếng, ngay sau đó cánh cửa đá kia kịch liệt chấn động, từ từ mở ra. Trương Tiếp tiến vào minh môn sau, ta phái ra 5 người hội trong bóng tối bảo vệ ngươi an toàn, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn, nhất là lôi thành người. Đang lúc này, Trương Kiếp trong đầu đột nhiên chuyển vào Mục Quan Vân lời nói. Trương Kiếp kinh ngạc nhìn về phía Mục Quan Vân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa mới thanh âm kia không phải từ lỗ tai hắn trong truyền tới, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn. Tựa như cùng tông môn cấp đoạt gợi ý của hệ thống như thế. Bất quá giờ phút này Mục Quan Vân cũng không có nhìn tới, cho nên Trương Kiếp chỉ đành phải hướng kỳ gật đầu một cái. Minh môn đã mở, chưa bị tiến vào Minh Sơn sau khi, cần phải trước khi mặt trời lặn về tới đây, nếu không hậu quả tự phụ. Bạch Mạch tuyên bố, ngay sau đó hắn từ Long Thủy trong chiếc nhẫn xuất ra một chồng huyền tạp, ném cho năm vương thành lớn đội ngũ, chém chết bát vĩ minh linh thú sau, có thể đem kỳ thu nhập tấm này Long Đồ Huyền trong thẻ, sau đó các ngươi liền có thể tại Long Đồ Huyền trên thẻ xem lại các ngươi xếp hạng tình huống. Chư vị, vào minh môn, bắt đầu săn thú đi. Chương 142, tám đuôi minh linh thú người đăng, sở tỉnh dâu đỏ chư vị, bắt đầu săn thú đi. Làm Bạch Mạch nói ra những lời này sau, người sau năm tên tuyệt ảnh môn đệ tử thiên tài dẫn đầu xông về minh môn, ngay sau đó năm vương thành lớn đội ngũ đi theo lên. Chỉ không tới một phần chung thời gian, toàn bộ đạo tràng liền đã trống rỗng, chỉ còn lại Bạch Mạch, chỉ nhân hai vị tuyệt ảnh môn trưởng lão cùng với ngũ đại thành chủ. Minh môn hậu phương là một mảnh hắc sắc sương mù, khi tiến vào minh môn sau khi căn bản không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Trương Kiếp bước vào minh môn sau, dưới chân lại hết sạch, nhưng cũng may hãm hại cũng không sâu, đại khái chỉ có cao vài thước, Trương Kiếp rất dễ dàng liền ổn định thân thể. Nhưng là bên cạnh hắn cổ phiến trung đám người đã không thấy. Bốn phía là nồng đậm mà đen nhánh sương mù, thân ở với này, Trương Kiếp có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cũng chính là tại hơn nửa tháng trước, tại Cuồng Vũ Tông sau sơn long quật trong bẫy, bốn phía cũng đồng dạng là đen kịt một màu. Nhưng bất đồng là, long quật trong bẫy hắn có thể thấy rõ chung quanh đồ vật, tuy nói ở trong đó cái gì cũng không có, nhưng nơi này không giống nhau, nơi này tràn ngập là sương mù, hắn đưa tay ra cũng có thể nhìn thấy một cái đại khái bóng dáng. Ở loại địa phương này, vô cùng dễ dàng bị lạc phương hướng, bởi vì coi như ngươi một mực là mặt đi về phía trước, cuối cùng đường đi cũng là bẻ cong. Đây chính là Minh Sơn săn thú chiến đấu cánh cửa thứ nhất hàm sao? Trương Kiếp tự lẩm bẩm, tại tới Minh Sơn trước, một quan vân liền đối với hắn nói một ít quan với Minh Sơn săn thú chiến đấu chi tiết, mà Hắc Vũ liền đề cập tới. Chỉ có thuận lợi thông qua Hắc Vũ mới có thể gặp được bát vĩ minh linh thú. Này Hắc Vũ cũng không có cái gì trô đáng sợ, chẳng qua là bị bố trí một cái trận pháp, có thể nhiễu loạn người đúng phương hướng cảm giác, nói như vậy mỗi người cũng phải ở chỗ này bị kẹt một giờ trở lên mới có thể đi ra ngoài. Trương Kiếp sau đó đưa tay ra, lòng bàn tay màu xanh đậm long văn hiện lên, ngay sau đó long khí xung ra, nương tụ ra một đạo giống như là phong diệp huyền văn. Cái này liền không ngừng đung đưa, tại quá một phần chung sau, huyền văn cuối cùng ổn định lại, sau đó Trương Kiếp liền hướng đến phong diệp sắc nhọn chỉ phương hướng đi tới. Này huyền văn được đặt tên là kệ, phong, văn, có thể thăm dò mạch lạc vị trí trận pháp mạch lạc, Trương Kiếp có thể thông qua loại phương pháp này đi ra trận pháp. Sau đó Trương Kiếp một đi thẳng về phía trước, ước chừng đi chừng 10 phút sau, bốn phía sương mù cuối cùng lãnh đạm một ít, chưa tới mấy phút sau, Trương Kiếp lao ra hắc vụ. Mà hắn giờ phút này cũng đã hoàn toàn nơi với một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, nơi này hoa cỏ cây cối đều dài hơn đến vô cùng cao lớn tươi tốt, ở chỗ này tùy tiện cây cỏ dại đều có cao 2 mét, Trương Kiếp phảng phất thoáng cái đi vào người khổng lồ thế giới. Trương Kiếp dè đặt đi trong rừng rậm, nghe nói ở nơi này Minh Sơn chúng có số lớn cường đại yêu thú, dung văn cảnh cấp bậc yêu thú khắp nơi, mà bắt vĩ minh linh thú chỉ là một cái trong số đó. Trương Kiếp không biết vì sao tuyệt ảnh môn chỉ định muốn săn giết bắt vĩ minh linh thú, một quan vân cũng không nói rõ ràng, nhưng bắt vĩ minh linh thú hiển nhiên không phải là Minh Sơn chúng tối cường đại yêu thú. Cho nên Trương Kiếp lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Bát vĩ minh linh thú một loại đều là dung văn một cảnh, hai cảnh thực lực, bằng vào ta bây giờ có thể lực đủ giết chết bọn họ, tới tham gia săn thú chiến đấu người cũng lớn cũng có độc lập chém chết bát vĩ minh linh thú thực lực, cho nên săn thú chiến đấu mấu chốt là hiệu suất, nhìn chiến thuật. Trương Kiếp một bên dè đặt tìm bát vĩ minh linh thú, một bên trong lòng phân tích, năm người tách ra săn thú, cố nhiên có thể săn thú đến càng nhiều bát vĩ minh linh thú, nhưng cái này cũng ý nghĩa càng nguy hiểm, dù sao nếu là gặp phải dung văn tam cảnh thậm chí bốn cảnh yêu thú, một người tất nhiên đối phó không. Hơn nữa săn thú chiến đấu nguy hiểm không hề chỉ chẳng qua là những yêu thú kia, còn có người, còn lại vương thành mỗi chi đội ngũ đều là địch nhân. Hu Doa Suy, đang lúc này, Trương Kiếp phía trước đột nhiên chuyển tới một đạo trầm thấp tiếng thú gào, Trương Kiếp ánh mắt sáng lên, nhất thời thả chậm bước chân, thu liễm trong cơ thể long khí. Là bát vĩ minh linh thú. Trương Kiếp nhẹ nhàng bẹn ra một nhóm rậm rạp cánh lá, phát hiện một con dài 8 cái đuôi, cả người ngăm đen yêu thú đang nằm tại phảng phất thuyền nhỏ một loại u đóa hoa màu xanh lam trên, nó trong miệng gián đoạn tính địa phát ra trầm thấp tiếng vang, tựa hồ là đang đánh hãn. Tại nó kia thân hình khổng lồ xuống, đệ là một đóa tên là U Minh Hoa Kỳ đặc biệt thực vật, chính là bát vĩ minh linh thú bạn sinh hoa, cùng bát vĩ minh linh thú chung nhau sinh trưởng, cho nên hai người giống như là một cái chính thể, bát vĩ minh linh thú cũng ép không xấu U Minh Hoa. Đương nhiên thần kỳ hơn là, bát vĩ minh linh thú mỗi ngày một lần, trong lỗ mũi sẽ toát ra một đoàn lam hắc sen nhau long khí, sau đó trên không trung ngưng tụ thành một đoàn, tựa hồ là tự động tạo thành một cái đồ án, thế nhưng cái đồ án bây giờ còn rất là mơ hồ, Trương Tiếp không thấy rõ, nhưng mơ hồ cảm giác được kia hình như là nào đó huyền văn. Không nghĩ tới mau như vậy liền gặp phải một đầu, hơn nữa còn chỉ có dung văn một cảnh tu vi. Trương Kiếp trong lòng vui mừng, sau đó hắn từ long thủy trong chiếc nhẫn lấy ra trường kiếm màu đen, trong cơ thể long khí tràn vào trường kiếm màu đen trung, sau đó hắn trực tiếp thi triển ra phần âm kiếm trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia U Minh Hoa phảng phất có sinh mệnh một dạng, nó lá cây trong nháy mắt trưởng lớn gấp hai, giống như quạt ba tiêu một loại hướng Trương Kiếp phiến đi, với này đồng thời, bát vĩ minh linh thú thức tỉnh. Nhưng là Trương Kiếp thi triển phần âm kiếm trận tốc độ cực nhanh, kia U Minh Hoa lá tử còn không có phiến đến, Trương Kiếp liền đâm ra 18 đạo long khí kiếm tạo thành kiếm trận. Kiếm trận vừa ra, kia phiến tới to lớn lá cây trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó trường kiếp nhanh chóng đâm một cái, kiếm trận trực tiếp phá không bắn ra, kia bắt vị u minh thú cứ việc nói trước nhận ra được nguy hiểm, nhưng còn không có né tránh, kiếm trận liền đã xuyên qua hắn thân thể. Suy, chỉ nghe một tiếng thấp vang, kia bắt vị u minh thú liền không sinh cơ, trên người các nơi chảy ra máu tươi, cuối cùng té xuống đất. Bắt vị u minh thú sau khi chết, u minh hoa tựa hồ cực kỳ tức giận, nó huy động mỗi một chiếc lá thậm chí cánh hoa công kích trường kiếp, nhưng trường kiếp tiện tay hai kiếm liền đem kỳ chém thành mảnh vụn. Dù sao u minh hoa cũng không phải là yêu thú, nó có chút lực lượng, nhưng thực lực lại chỉ cùng bình thường long văn cựu cảnh tu giả tương phản, cho nên đối với trương kiếp không có uy hiếp chút nào. Lấy thủ đoạn lôi đỉnh chém chết bát vị u minh thú sau, trương kiếp nhanh chóng xuất ra bạch mạch trưởng lao cho rồng đồ huyền tạm, sau đó hướng trong đó rót vào long khí kích hoạt. Tiếp theo trương kiếp dẫn dắt long đồ huyền trong thể bộ đặc thù long khí đem bát vị u minh thú bọc, mà kia giang khổng lồ bát vị u minh thú lại trực tiếp bị thu tiến bất quá lớn chừng bàn tay long đồ huyền trong thể. Long đồ huyền tạm cũng không có giống như long thủy một loại có nội bộ không gian, có thể tự do địa chứa được vật phẩm. Long đồ huyền tạm chức năng là phong ấn. Bát vị u minh thú bị kỳ hấp thu đi vào sau, thực chất là đem phong ấn ở huyền trong thể, sau này lại có thể dùng đặc định thủ đoạn đem kỳ thả ra ngoài, nhưng là quá trình này có lần cân nhắc hạn chế, hơn nữa phong ấn giải hòa phong số lần càng nhiều, đối với phong ấn vật cùng long đồ huyền tạp phá hư cũng lại càng lớn. Hơn nữa long thủy bên trong không thể chứa được vật còn sống, mà long đồ huyền tạp có thể phong ấn vật còn sống, thì như sủng vật, yêu thú các loại, cho nên long đồ huyền tạp tác dụng cũng vô cùng cường đại. Chương 143, màu đu lam huyền văn người đăng, Sở Tỉnh Dâu Đỏ nhanh chóng đem con thứ nhất bắt vị minh linh thú thu vào long đồ huyền tạp sau khi Trương Kiếp lập tức rời đi chiến trường. Tại loại nguy hiểm này trong rừng rậm, chiến đấu rất dễ dàng đưa tới phụ cận yêu thú chú ý tại rút lui trong quá trình. Trương Kiếp ngưng tụ ra một đạo biến sắc cá huyền văn, biến sắc cá huyền văn chính là nhị tinh huyền văn. Một khi bốn phía trong phạm vi nhất định xuất hiện yêu thú, nó là có thể cảm ứng được, sau đó biến sắc. Hơn nữa yêu thú khí tức càng mạnh, màu sắc thì sẽ càng thâm. Rút lui ước chừng 10 phút sau, Trương Kiếp lúc này mới chậm tốc độ lại, hắn liếc mắt nhìn long đồ huyền tạp, trước phía trên trống rỗng, nhưng bây giờ lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ, một thành Trương Kiếp. Ừ. Trương Kiếp hơi kinh ngạc một chút. Sau đó hồi tưởng lại vào Minh Môn lúc Bạch Mạch trưởng lao nói chuyện. Ở nơi này Long Đồ Huyền Tạp trên có thể kiểm tra săn thú chiến đấu xếp hạng. Mà bây giờ Long Đồ Huyền Tạp trên chỉ có Trương Kiếp tên, đây cũng là ý nghĩa trước mắt chỉ có Trương Kiếp săn giết bắt vị U Minh thú. Đương nhiên, còn lại mỗi một tham gia săn thú chiến đấu người, giờ phút này cũng có thể từ mỗi người Long Đồ Huyền Tạp nhìn lên đến xếp hạng tình huống. Một mảnh trong hắc vụ, cổ phiến chung một người còn tại tán loạn, đang lúc này, hắn đột nhiên nhận ra được Long Đồ Huyền Tạp khác thường, kết quả là lấy ra nhìn một cái, nhất thời kinh hô một tiếng, Trương Kiếp lại là người thứ nhất săn giết bắt vị U Minh thú nhân. Nếu muốn săn giết yêu thú thì nhất định phải xuyên qua hắc vụ, mà người bình thường nếu muốn xuyên qua hắc vụ ít nhất phải tốn một canh giờ thời gian, nghe nói coi như là tuyệt ảnh môn những thiên tài kia đệ tử xông qua hắc vụ cũng phải 50 phút chung, nhưng bây giờ Trương Kiếp không chỉ có xuyên qua hắc vụ, hơn nữa còn tìm tới cũng giết chết một con bắt vị u minh thú. Các vương thành lớn đứng đầu thế lực đội ngũ giờ phút này đều là ngây tại chỗ, thần thờ nhìn lấy trong tay long đồ huyền tạp, ngay sau đó bọn họ liền càng ra sức tại mịt mở trong hắc vụ nhảy lên được. Mấy phần chung sau, long đồ huyền tạp trên xuất hiện điều thứ hai xếp hạng tin tức, 2-1 tuyệt ảnh môn hoàng cửu diêm. Sau đó cách mỗi mấy phần trùng, long đồ huyền tạp trên sẽ xuất hiện một người mới vật, hơn nữa đại đa số người lúc này đều đã lao ra hắc vụ, cạnh tranh cũng biến thành kịch liệt, cách vào minh môn ước chừng quá 2 giờ, Trương Kiếp từ hạng nhất rơi đến hạng nhì, ngay sau đó rơi đến hạng nhì, hạng 5. Hiển nhiên những dung văn đó tam cảnh cường giả cùng với tuyệt ảnh môn đệ tử thiên tài đang điên cuồng tìm cũng sát lục bắt vị minh linh thú. Trương Kiếp giờ phút này là một bên tìm kiếm bắt vị minh linh thú, một bên tìm kiếm khảm môn tung tích. Bởi vì tại một thành không có bất kỳ người nào tiếp xúc qua khảm môn, cho nên Trương Kiếp bây giờ trừ từ một quan vân nơi đó biết một ít khảm môn lịch sử, còn lại hoàn toàn không biết. Bởi vì có biến sắc cá huyền văn trợ giúp, Trương Kiếp đang đến gần yêu thú lúc liền rất tốt tránh bọn họ. Ước chừng quá 3 giờ sau, Trương Kiếp đột nhiên phát hiện một nơi sơn động, trong cái sơn động này cũng không có yêu thú khí tức, nhưng là Trương Kiếp lại cảm nhận được bên trong truyền tới huyền văn ba động. Trong này có huyền văn. Trương Kiếp trong lòng khẽ nhúc đích, nghe một quan vân nói, chỗ ngồi này Minh Sơn từng khắp nơi bị khảm môn vị thiên tài kia huyền văn sư bố trí thần bí huyền văn, mà huyền văn bất đồng với huyền trận. Huyền trận một khi bố trí thành công, muốn thu về là rất khó khăn. Hơn nữa bởi vì huyền trận tính đặc thù, muốn lĩnh ngộ toàn bộ huyền trận cấu tạo yêu cầu cực mạnh huyền văn thực lực cùng với số lớn thời gian, một ngày căn bản làm không cái gì chuyện. Nhưng huyền văn không giống nhau, cho dù đem lĩnh ngộ thông suốt, cũng có thể thông qua phương pháp đặc thù đem một đạo huyền văn cho lấy đi. Nếu như có thể lấy được một loại cường đại huyền văn, vậy thì Trương Kiếp thực lực lại có thể tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, mấu chốt nhất là nơi này huyền văn khả năng liên lạc với khảm môn. Trương Kiếp đến gần sơn động, ngưng tụ ra một đạo huyền văn khắc sâu tại trên một tảng đá, sau đó đem thạch ném vào sơn động, xác nhận bên trong không gặp nguy hiểm sau, Trương Kiếp mới đạp vào sơn động. Nhưng đạp một cái vào sơn động, Trương Kiếp cũng cảm giác được sơn động này chỗ thần kỳ. Tại trong sơn động này, hắn cảm giác mình thân thể nặng nề không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa đi ở bên trong phảng phất đi tại bùn trong đảm một dạng trở lực cực lớn. Là huyền văn lực lượng sao? Trương Kiếp ánh mắt hơi chăm chú, ngay sau đó hắn nâng hai tay lên, màu xanh đậm long văn hiện lên, long khí xung ra, quen thuộc giữa liền ngưng tụ ra một đạo huyền văn, sau đó minh khắc đến trên người mình, ngay sau đó hắn lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhiều. Ngay sau đó hắn lại ngưng tụ ra một đạo huyền văn minh khắc đến trên người mình, sau đó hắn đi trở lực cũng xúc giảm gấp mấy lần. Sau đó Trương Kiếp một đường về phía trước, mà càng đi về trước, hắn sở thụ đến trở lực liền càng lớn, lớn đến Trương Kiếp cơ hồ đang ngưng tụ ra một đạo huyền văn sau khi, cái này huyền văn liền lập tức tan vỡ, về sau Trương Tiếp không thể không một mực vận dụng Long Văn cùng Long Khí miễn cưỡng duy trì tiến tới. Trương Tiếp biết, trở lực càng lớn, nói rõ hắn cách Huyền Văn khoảng cách càng gần. Liên tại hạ một người đường ngầm nhỏ sau, Trương Tiếp cuối cùng thấy một đạo màu u lam Huyền Văn huyền phủ tại không trung. Đây tựa hồ là một đạo tam tinh Huyền Văn. Trương Tiếp cảm nhận được đạo kia Huyền Văn đang lên ra khí tức cường đại, thì biết rõ kỳ tuyệt đối không đơn giản. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể tìm được một đạo tam tinh Huyền Văn. Tam tinh Huyền Văn so với nhị tinh Huyền Văn cường rất nhiều, nếu có thể lấy đi cái này Huyền Văn, vậy thì hắn tất nhiên có thể thực lực đại tăng. Bên trong hang núi này bộ bị Huyền Văn lực lượng tràn đầy, người bình thường không vào được, cho nên tương đối an toàn. Học chung với này, Trương Kiếp lập tức bắt đầu động ngưng luyện ra hơn ngàn cái Huyền Văn, vây quanh phía trước màu u lam Huyền Văn, bắt đầu lĩnh ngộ cái này Huyền Văn, hơn nữa tìm cái này Huyền Văn kỳ điểm. Nhưng chỉ gần quá 3 cái hô hấp, Trương Kiếp ngưng luyện ra Huyền Văn lại thoáng cái bị phá hủy, hiển nhiên màu u lam Huyền Văn có rất cường năng lực phòng ngự. Nếu nhị tinh Huyền Văn sư thực lực không đủ, vậy thì tam tinh. Trương Kiếp tra liếc mắt nhìn hệ thống, ngay sau đó ý nghĩ nhất động. Ký chủ, Trương Kiếp thế giới, Thần Long đại lục tu vi, Long Văn cảnh chính đạo, 0.1000000, phẩm chất, màu xanh đậm, 0.500000, Huyền Văn, lệ 25, 0.400000, tông môn, Táng Kiếm Tông, Kiếm Vũ Tông, Cổn Vũ Tông võ học, phần âm kiếm trận cấp 4, 0.160, Man Lôi nộ cấp 4, 0.160, Táng Kiếm quyết cấp 4, 0.32, Nạp khí quyết cấp 3, 0.16, Kinh Vũ bộ lệ mèo 0.10, điểm kinh nghiệm EXP 1299999 cường hóa giá trị, 217 nhiệm vụ, cướp đoạt lôi thành. Khen thưởng, hoàng tuyệt tán, cướp đoạt một cái tông môn, nhắc nhở, kim một thủy hỏa, khen thưởng, thú tạp, khen thưởng vật phẩm, không thành công sử dụng 400.000 điểm đem huyền văn cấp bậc cường hóa tới lệ vào 26. Thành công sử dụng 400.000 điểm đem huyền văn cấp bậc cường hóa tới lệ vào 27. Thành công sử dụng 400.000 điểm đem huyền văn cấp bậc cường hóa tới lệ vào 28. Thành công sử dụng 400.000 điểm đem huyền văn cấp bậc cường hóa tới lệ vào 29. Thành công sử dụng 400.000 điểm đem huyền văn cấp bậc cường hóa tới lệ vào 30. Đem huyền văn cấp bậc cường hóa đến lệ vào 30 sau, cũng liền ý nghĩa Trương Kiếp đạt tới Tam tinh Huyền Văn sư tầng thứ. Sau đó Trương Kiếp lần nữa định cấp lấy U Lam Huyền Văn, mà lần này, ước chừng kéo dài cân nhắc 10 phút, mà bên trong sơn động lực lượng vô hình cũng đang không ngừng yếu bớt. Chương 144, cơ hội tốt trời ban người đằng, Sở Tỉnh Dâu đỏ liếu lao, ngươi xác định là cái hướng kia sao? Mênh mông bát ngát trong rừng rậm nguyên thủy, lưỡng đạo mau lẹ bóng người qua lại trong đó hơi người tuổi trẻ khẽ nhíu mày, mắt lộ nghi ngờ nói: "Không sai, vừa mới nơi đó truyền ra mãnh liệt Huyền Văn ba động, hơn nữa đạo kia Huyền Văn phi thường kỳ lạ, không đạt đến nhị tinh Huyền Văn sư không thể nào phát giác được." Lâu năm cao gầy người trả lời khẳng định nói: "Trương Tiếp khả năng ở nơi nào sao?" Người trung niên hỏi: "Có thể dẫn động Minh Sơn Huyền Văn người, ít nhất đạt tới nhị tinh Huyền Văn sư, theo ta được biết, lần này săn thú chiến đấu trung tổng cộng có 5 vị nhị tinh Huyền Văn sư, Trương Tiếp liền là một cái trong số đó." Lão giả cũng không có cho ra rõ ràng trả lời. Người trung niên gật đầu một cái, hắn cũng biết cái này xác thực không có biện pháp chắc chắn. "Liễu lão, ngươi cảm thấy kia Lôi Hoán lời nói tin được không?" Người trung niên hỏi. "Thà tin là có, không thể không tin." Lão giả mặt không đổi sắc nói: "Thú chi, Long Văn phẩm chất có thể đang luyện chế huyền tạp thời điểm đột nhiên đề thăng, người bình thường có thể làm được không?" Nói nơi này lúc, lão giả sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hơn nữa ta nghe nói, hắn chưa bao giờ đến nhất tinh huyền văn sư tài nghệ, đến bắt được huyền văn sư của so tài hạng nhất, chỉ hoa không tới 5 ngày. "Cái gì? Không tới 5 ngày?" Người trung niên nhất thời sinh mục kết thiệt nhìn lão giả, hắn biết Trương Kiếp so với Kim Thành Thiên Chi Tiêu nữ Kim Tuyển Kỳ còn muốn thiên tài, thậm chí ngay cả Tuyệt Ảnh môn trưởng lão cũng cực kỳ coi trọng Trương Kiếp, nhưng là hắn không nghĩ tới Trương Kiếp huyền văn thực lực tăng trưởng đến lại kinh khủng như vậy. 5 ngày, đối với một loại nhất tinh huyền văn sư mà nói, khả năng vừa mới đủ học tập một đạo huyền văn, nhưng Trương Kiếp lại dùng 5 ngày bắt được huyền văn sư của so tài hạng nhất. Trong lòng của hắn sợ lâu không ngừng. "Người bình thường nếu muốn đạt tới loại trình độ này, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Lão giả hỏi ngược lại. "Xem như vậy, kia Lôi Hoán nói quả thật có chút độ tin cậy, cũng không hoàn toàn đúng muốn lợi dụng chúng ta đối phó Trương Kiếp." Người trung niên thật sự có chút nhiều nói. "Tuy nói ta cũng vô cùng thưởng thức Trương Kiếp, nhưng nếu như ở nơi này săn thú chiến đấu gặp nhau, vậy cũng tu trách ta lòng dạ ác độc." Lão giả nói tới chỗ này lúc, đục ngầu cặp mắt đột nhiên trở nên sáng ngời vô cùng, một cổ sát khí mãnh liệt từ trong cơ thể tràn ngập ra, để cho một bên người trung niên đều có chút lòng rung động. Dung Văn Tam cảnh nhị tinh huyền văn sư một khi phát huy, quả thật là đáng sợ. Người trung niên trong lòng thán phục, chợt bọn họ tăng thêm tốc độ tiến tới, chỉ chốc lát sau, bọn họ sẽ đến trước một hang núi. Chính là chỗ này. Người trung niên quay đầu đi nhìn về phía lão giả. Trong này huyền văn ba động trả chưa hoàn toàn biến mất, người tất nhiên trả ở bên trong. Lão giả thêm chút cảm ứng sau, dẫn đầu xông vào trong sân động, người trung niên ngay sau đó đuổi theo. Tuy nói hắn lo lắng bên trong hang núi này hội gặp nguy hiểm, nhưng tiến vào sau phát hiện trong sơn động cũng không có chỗ kỳ lạ, này mới yên tâm lại. Lão giả chính là nhị tinh huyền văn sư, rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được huyền văn ba động ngọn nguồn. Bọn họ một đường bay nhanh, ước chừng một phần trung sau cuối cùng quẹo qua cuối cùng một cái cua quẹo, thấy một đạo màu u lam huyền văn trôi lơ lửng tại giữa không trung. Nhưng mà lão giả trên mặt vẻ hưng phấn vẫn chưa có hoàn toàn nở rộ ra, hắn liền cao mày đứng lên, bởi vì trước mắt cái này huyền văn chỉ chẳng qua là một đạo bình thường nhất nhị tinh huyền văn, căn bản không phải trước hắn cảm ứng được tam tinh huyền văn. Đang lúc này, bọn họ phía sau đột nhiên thoáng qua một đạo thân ảnh. "Ai?" Người trung niên lập tức quay đầu nhìn lại. "Đuổi theo." Lão giả lúc này lập tức kịp phản ứng, tất nhiên là vừa mới người kia ở tại bọn hắn trước khi tới cũng đã lấy đi nơi này nguyên hữu tam tinh huyền văn, sau đó ngụy tạo một cái giả tam tinh huyền văn mê hoặc bọn họ. Nhưng mà bọn họ vừa vặn đuổi theo xa 2 mét, bọn họ đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực lượng đưa chúng nó bọc, trở ngại bọn họ tiến tới. Đây là cái gì lực lượng? Người trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, cổ lực lượng này hết sức kỳ lạ, hắn chẳng những không phát giác ra cổ lực lượng này nguồn, hơn nữa lấy hắn dung văn tam cảnh tu vi đều đang bị cổ lực lượng này ngăn trở đến cất bước khó đi. Là tam tinh huyền văn. Lão giả lập tức động thủ ngưng tụ ra từng đạo huyền văn, bọc hắn và người trung niên, lúc này người trung niên mới cảm giác cổ lực lượng kia biến mất nhiều. Đuổi theo. Hai người ngay sau đó hỏa tốc đuổi theo ra sơn động, lão giả trong lòng rõ ràng, nếu người kia muốn trốn tránh bọn họ, tất nhiên là sợ bọn họ, cho nên chỉ cần bọn họ đuổi kịp người kia, tất nhiên có thể mang tam tinh huyền văn đoạt lại. Này Minh Sơn Trung huyền văn cũng không phải là vậy thì dễ dàng liền bị luyện hóa, lão giả kết luận người kia chỉ chẳng qua là đem tam tinh huyền văn lấy đi mà thôi, cũng chưa hoàn toàn luyện hóa. Chỉ cần không có hoàn toàn luyện hóa, hắn liền có cơ hội lấy được đạo kia tam tinh huyền văn. Trương Kiếp nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động, đơn giản phân biệt phương hướng một chút sau, liền biện đem hết toàn lực về phía trước lao đi, lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy chống lại hai cái dung văn tam cảnh cường giả. Hơn nữa coi như hắn có thể chống đỡ, một khi đánh, tất nhiên sẽ kinh động phụ cận yêu thú. Chúng chi có thể tìm tới nơi này tuyệt đối không thể chỉ có hai người kia, cho nên hắn ở chỗ này mỗi chờ lâu một giây, liền nhiều một phần nguy hiểm. Với này đồng thời, Minh trong núi, có khác ba người đã đến gần sơn động, mà lại còn có một vài người nhận ra được động tĩnh, đang hướng bên này chạy tới. 10 phút sau, Trương Kiếp chắc chắn thoát khỏi truy lùng, kết quả là hắn lần nữa tìm khởi Minh Sơn Trung huyền văn đến, đồng thời săn giết bát vị U Minh Thú, dĩ nhiên còn có luyện hóa vừa mới lấy được tam tinh huyền văn. Chỉ bất quá tiếc nuối là, từ lấy được tam tinh huyền văn chung, Trương Kiếp cũng không có phát hiện có liên quan với khảm môn tin tức. Tam tinh huyền văn thập phần cường đại, tuy nói ta tại huyền văn sư của so tải lên đến một quyển tam tinh huyền văn bí tịch, nhưng luyện chế ra một đạo tam tinh huyền văn cực kỳ rườm rà, hơn nữa coi như luyện chế được, cũng không khả năng có Minh trong núi tam tinh huyền văn cường đại. Săn thú chiến đấu tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá càng ngày càng nhiều nhân theo cùng một nơi hội tụ. 2 giờ sau, Trương Kiếp lần nữa tìm tới một đạo tam tinh huyền văn, nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn lấy đi cái này tam tinh huyền văn lúc, hắn đột nhiên nhận ra được có số lớn khí tức chiều nơi này chạy tới. Hơn nữa trong đó còn có mấy đạo dung văn tam cảnh khí tức. Trương Kiếp cau mày, hắn không nghĩ tới cái này huyền văn lại hội hấp dẫn nhiều người như vậy. Tiếp tục như vậy, hắn còn chưa kịp lấy đi cái này tam tinh huyền văn, những người còn lại sẽ gặp chạy tới, khi đó hắn liền nguy hiểm. Kết quả là Ư Trương Kiếp chỉ đành phải buông tha cái này tam tinh huyền văn, lập tức rút lui, nhưng vừa vặn rút lui sau không lâu, hắn liền đụng phải một cái dung văn hai cảnh phong thành người. Trương Kiếp, cái kia phong thành người thấy Trương Kiếp sau, lại lộ ra hưng phấn biểu tình, nhưng trong hưng phấn tiết lộ ra đối với Trương Kiếp sát ý, Trương Kiếp lập tức đổi lại phương hướng. Trương Kiếp, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn đem truyền thừa cùng bảo tàng giao ra đi. Gió kia thành người trong miệng một bên đều, một vừa đuổi theo Trương Kiếp, hắn chính là dung văn hai cảnh tu giả, nhưng Trương Kiếp lại chỉ chẳng qua là lòng văn chính đạo, coi như là nhị tinh huyền văn sư, hắn cũng có thể tùy tiện đuổi kịp Trương Kiếp. Vốn là hắn cho là mình không có cơ hội đụng phải Trương Kiếp, cũng không thực lực cùng những dung văn đó tam cảnh cường giả tranh đoạt, nhưng bây giờ nhưng là một cái cơ hội tốt trời ban.